là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh người dân thị xã Nghĩa Lộ chịu ảnh hưởng từ quyết định 661 của Chính phủ. Tiếp đó là ghi nhận đẩy mạnh việc nâng cao hiểu biết về chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã quán triệt một số nội dung về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự, quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031. Yêu cầu các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, điều kiện, công tâm khách quan để lựa chọn, giới thiệu nhân sự, quy hoạch, chức danh, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 1930, mùng 1 tháng 8 2023, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, chúc mừng tập thể cán bộ công chức Ban tuyên giáo tỉnh ủy nói riêng và ngành tuyên giáo nói chung. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành và kết quả chung của tỉnh thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ban tuyên giáo tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu đổi mới cách thức tuyên truyền, đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin sai trái, xấu độc, có luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Ban tuyên giáo tỉnh ủy cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực tuyên giáo, chủ động kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền, đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Tuần qua, Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm trên các nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo 35 cần thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 của Trung ương, của tỉnh để chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đạt hiệu quả cao. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của các trang mạng, các tài khoản trên mạng xã hội, khuyến khích đăng tải chia sẻ những thông tin tích cực, trong đó lan tỏa những mô hình tiêu biểu, tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, lần thứ 3 do Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Cũng trong tuần qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến Đảng bộ tỉnh Yên Bái làm theo lời Bác chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái. Dự buổi phát động có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, những kết quả đạt được qua 65 năm thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ khi Bác về thăm Yên Bái, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức cuộc thi trực tuyến Đảng bộ tỉnh Yên Bái làm theo lời Bác. Nội dung thi tìm hiểu các vấn đề sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn từ năm 1975 trở về trước và giai đoạn từ 1976 đến nay. Đối tượng tham gia là cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Hình thức thi trực tuyến trên mạng Internet. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Yên Bái thành lập mới 186 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký đạt 1.739 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn là 3.120 doanh nghiệp. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp vẫn đảm bảo việc làm ổn định cho lao động, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh, thực hiện các chương trình an sinh xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2002, 145 hộ dân ở thị xã Nghĩa Lộ đã hăng hái tham gia dự án trồng rừng theo quyết định 661 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay hơn 20 năm qua, các hộ này gần như tuyệt vọng khi các chính sách hỗ trợ trồng rừng đã hết. Nhiều rừng cây đã bị cạo mổ chết khô, người dân lại không được phép khai thác do vướng mắc về quy định bảo vệ rừng đặc dụng. Từng ấy năm trồng chăm sóc bảo vệ, những hộ dân trồng rừng 661 không có thu nhập gì đáng kể từ khi đổi rừng của chính gia đình mình. một dự án được kỳ vọng là giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Giờ đây lại đang làm nghèo dân, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Năm 2002, khi nhà nước có chủ trương khuyến khích người dân trồng rừng theo dự án 661, gia đình bà Lò Thị Bình, thôn Nậm Đông 2, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ đăng ký tham gia đầu tiên với mong ước làm giàu ngay trên chính đồi rừng của gia đình. Trong 3 năm đầu, gia đình bà được nhà nước hỗ trợ cây giống, tiền công trồng và chăm sóc với mức 3 triệu đồng mỗi hectare mỗi năm. Những năm sau được hưởng 500.000 đồng mỗi năm, còn 5 năm trở lại đây gia đình bà không nhận được bất kỳ một đồng nào. Đặc biệt, 5 năm trước kiểm lâm thị xã Nghĩa Lộ cho một doanh nghiệp đến khai thác mủ thông, khiến cho toàn bộ cây thông bị cạo vỏ lấy mủ đều khô thân hoặc bị rỗng thân, đổ gãy hàng loạt. Gần 22 năm qua, gia đình bà vẫn là hộ nghèo, dẫu có trong tay tới 5 hectare rừng thông. Bà Lò Thị Bình, thôn Nậm Đông 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, nói.
Ngày
trước thì nhà tôi cũng ủng hộ chủ trương của nhà nước, cũng tham gia dự án trồng cây thông. 3 năm đầu thì cũng rất phấn khởi, được nhà nước hỗ trợ tiền chăm sóc, tiền bảo vệ. Nhưng qua nhiều năm, về đây thì tiền công nhà nước trả ít dần và cũng không đủ để phục vụ cho cuộc sống gia đình. Hiện tại thì cây thông được 20 năm tuổi rồi. Bây giờ cũng mong Đảng, nhà nước xem xét để cho chúng tôi khai thác cái cây thông này, giải phóng đất để chúng tôi chuyển đổi trồng cây khác để phát triển kinh tế gia đình, giúp cho đời sống của chúng tôi đỡ vất vả hơn. Cũng trong hoàn cảnh tương tự, gia đình ông Hà Văn Phương, thôn Nậm Đông 2, xã Nghĩa An có 5 hectare cây thông được trồng theo dự án 661. Cũng vì cây trồng trên đất rừng đặc dụng đến nay, sau hơn 20 năm gia đình ông không được phép khai thác. Nhiều đêm nghe tiếng rầm rầm, cây chết đổ gục, ông Phương không tài nào ngủ được. Mất công mất của và mất luôn cả cơ hội làm giàu. Giá như từ hơn 20 năm gia đình, ông không tham gia trồng theo dự án 661 mà trồng những cây khác. Như keo bồ đề thì chỉ 5 năm sau, mỗi hectare rừng sẽ đem về cho gia đình ông nguồn thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng. Ông Hà Văn Phương, thôn Nậm Đông 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, nói.
Đầu tiên thì nhà nước cho mới mà HA 3 triệu. Bây giờ từ đây khoảng cách 3 năm ở đây thì 500. 3-500 bây giờ thì 3 năm nữa, đây nữa thì không được nữa rồi. Ủng hộ chế độ nữa. Trồng cây thì cứ bảo đi xem cây ở trên rừng mà không có gì, không được tiền thì là bây giờ hộ nghèo vẫn nghèo nữa, không phát triển được cái gì. Dân tộc chúng tôi rất nghèo và khó khăn, ruộng ít này đấy, còn nương thì trồng cây rồi vào nữa, dự án nữa thì dân chắc làm thế nào không phấn đấu được, càng nghèo nữa.
Bà Hà Thị Triển, trưởng thôn Nậm Đông 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Hiện tại thì cây thông cũng có cái dấu hiệu là gãy đổ rất là nhiều. Bà con cũng được hỗ trợ ít đi. Thì mong muốn của bà con bây giờ cây thông cũng đã được 20 năm tuổi rồi. Thì cũng mong muốn là Đảng và nhà nước xem xét cho bà con là chuyển đổi đi. Thực tế bây giờ đa số là cuộc sống của bà con ở đây là thuần nông, làm nương, làm rẫy, làm ruộng. Nhưng mà tham gia vào dự án này bây giờ dự án lại không được giải phóng cái đất của mình, và bây giờ bà con không dám chặt, cây đổ ngổn ngang như này, nhưng mà bà con không được phép khai thác là vi phạm pháp luật. Thế này bà con cũng rất là bức xúc và mong muốn là Đảng và nhà nước phải có cái biện pháp nào đấy hỗ trợ nhân dân để nhân dân cải thiện đời sống, chứ cứ để như này thì bà con cảm thấy là rất là bức xúc và cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng khó khăn, chính tại mình mà gây cái khó khăn trên cái mảnh đất của mình luôn, chứ không phải là ai khác.
Xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ có 23 hộ dân tham gia trồng rừng 661 với diện tích trên 6 hectare. Hơn 20 năm gắn bó với rừng thông, các hộ dân ở đây không thoát được nghèo mà còn đeo theo nỗi lo cháy rừng khi cây thông mỗi ngày một khô rất dễ bén lửa. Ông Lò Văn Sôm, thôn Bản Hán, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Từ năm 2003 đến đây, gia đình vẫn chăm sóc và bảo vệ, xong hiệu quả và công không có, thì bây giờ tôi mới đề nghị nhà nước xem lại để chúng tôi khai thác và trồng loại cây vừa đảm bảo kinh tế, thứ hai là phủ xanh đất chống đồi núi chọc. Hiện tượng tôi là đất thì có nhưng mà trồng rừng này thì hiệu quả và kinh tế không có, nên gặp rất nhiều khó khăn ạ.
Ông Hoàng Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với xã Phúc Sơn, qua đánh giá thì về cái hiệu quả kinh tế thì cũng không đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con nhân dân. Và một phần nữa thì qua các cái đợt thiên tai, mưa bão thì số lượng cây ngã đổ cũng rất nhiều. Hiện nay thì qua khảo sát cũng như làm việc với các hộ gia đình thì nguyện vọng của bà con nhân dân là cũng mong muốn nhà nước có những chính sách, có những quy định nào để bà con nhân dân, để các chủ rừng người ta chuyển đổi các cái cây lâm nghiệp khác có giá trị kinh tế cao hơn để mang lại thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con nhân dân.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có 145 hộ tham gia trồng thông theo dự án 661 với diện tích hơn 223 ha. Thế nhưng trồng rừng mà không được khai thác tài nguyên từ rừng có mà không được tận thu, bởi lẽ toàn bộ số rừng thông này được trồng trong đất rừng đặc dụng. Chủ trương này ngày càng trở nên bất cập vì cây thông có vòng đời sinh trưởng ngắn, nhất là khi khai thác hết nhựa, cây thông sẽ tự chết gây lãng phí nguồn tài nguyên và gây thiệt thòi lớn cho người dân. Để đảm bảo quyền lợi cho người trồng rừng 661, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cũng đã nhiều năm có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái xem xét ban hành cơ chế đặc thù cấp phép cho người dân được khai thác những diện tích rừng đặc dụng trồng thông để chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang loại cây trồng khác có giá trị kinh tế, cải thiện cuộc sống và yên tâm bám đất bám rừng. Nhưng đến nay chưa có hồi âm. Còn 145 hộ trồng rừng 661 ở thị xã Nghĩa Lộ vẫn đang nghèo thêm khi những đồi thông 661 đang chết dần theo năm tháng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái lồng ghép các chính sách của Trung ương, của tỉnh, ban hành nhiều nghị quyết, đề án chính sách, cũng như tuyên truyền vận động giúp đồng bào nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa đã có nhiều khởi sắc, ghi nhận sau của phóng viên chương trình tại huyện Văn Chấn.
Là thôn đặc biệt khó khăn của xã Sùng Đô, thôn Giàng Pằng cách trung tâm xã chừng 30 km. Vì nằm trên núi cao, không điện sinh hoạt, không sóng điện thoại, đường xá đi lại khó khăn, nên người dân ở đây ít được tiếp cận với thông tin từ bên ngoài, nhất là những thông tin liên quan đến chính sách pháp luật. Phát sinh từ nhu cầu thực tế, cuối năm 2022, trên cơ sở chính sách từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bà con ở thôn Giàng Pằng đã được hỗ trợ tét nước sinh hoạt, máy nông cụ để phục vụ sản xuất. Là một trong những hộ được hưởng lợi từ chương trình này, anh Vàng A Chư ở thôn Giàng Pằng chia sẻ.
Bây giờ tép nước thì cũng đủ dùng cho gia đình rồi, cũng không thiếu nước như trước kia nữa. Trước kia thì không có tép nước để chứa thì nó hay thiếu nước, mùa nắng này thiếu nước không đủ nước dùng cho gia đình, toàn đi lấy dưới suối về. Nhưng mà bây giờ cũng có cái tép để chứa nước là nó không thiếu nước nữa mà đủ dùng cho gia đình. Có mấy hồ cũng được nhưng mà cũng đang thiếu nước, bây giờ ta cũng đang sử dụng đầy đủ hết rồi. Bây giờ mấy hộ dân cũng đủ nước để cho gia đình.
Không chỉ giúp người dân thoát nghèo, tại Văn Chấn, các xã vùng cao còn tăng cường tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt chính sách pháp luật như hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Chị Lẩu Thị Mỉ ở thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn có em gái năm nay 14 tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ lại bệnh tật ốm đau. Biết được em có ý định lấy chồng sớm nên các báo cáo viên, tuyên truyền viên của xã Suối Bu đã đến để phân tích, tư vấn, giúp gia đình hiểu rõ những hệ lụy có thể xảy ra khi kết hôn sớm và kết hôn cận huyết thống. Chị Lâu Thị Mỉ, thôn Bù Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn nói.
Hủ
tục của người Mông mình là lấy vợ lấy chồng sớm. Sau khi nghe cán bộ xuống tận nhà tuyên truyền về tác hại của tảo hôn gây ra nhiều hệ lụy, thậm chí xử phạt tiền, gia đình mình cũng đã động viên em gái mình quay trở lại trường học. Gia đình mình cũng cam kết không để em gái kết hôn trước năm 18 tuổi. Xã Suối Bu cũng là một trong những địa phương của huyện Văn Chấn có tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao. Vì vậy, việc ngăn ngừa, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội và cộng đồng người dân ở đây về hôn nhân và gia đình là một nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với những báo cáo viên, tuyên truyền viên. Bà Sùng Thị Xía, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Suối Bu, huyện Văn Chấn cho biết.
Nếu mà chỉ tuyên truyền bằng pano khẩu hiệu, pano áp phích để treo bên ngoài, gọi là trực quan thì nó sẽ rất là khó, cho nên là khi chúng tôi chuẩn bị về cái công tác tuyên truyền thì chúng tôi phải có những cái bằng chứng cụ thể xong để tuyên truyền. Nên là nếu mà chỉ tuyên truyền bằng tiếng phổ thông thì nhiều người cũng không hiểu, nên là khi tuyên truyền thì tôi cũng phải sử dụng cái tiếng dân tộc.
Yên Bái là tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Để triển khai hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái thực hiện có 10 dự án, 14 tiểu dự án và 36 nội dung thành phần, với tổng kinh phí giao gần 1.200 tỷ đồng. Đến nay đã đầu tư 181 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ máy móc nông cụ, hỗ trợ cây con giống, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nói về những chính sách hỗ trợ cho người dân ở những thôn bản vùng cao thoát nghèo, ông Đinh Ngọc Quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Thứ nhất là một là tuyên truyền vận động nhân dân là liên quan đến cái việc giải quyết việc làm. Thứ hai nữa là tạo kiện về các hộ dân được vay vốn ngân hàng chính sách theo quy định của chính phủ. Thứ ba nữa là tuyên truyền vận động nhân dân là ủng hộ những chương trình mà dự án mà nhà nước mở đường mở rồi kéo điện lên thôn làng các thôn vùng cao để giúp người dân từng bước xóa đói giảm nghèo.
Với những hoạt động thiết thực, nhận thức, ý thức tự giác chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Trong gió dù em vầng trăng xa mùa xuân sang đây công trình đang mọc lên nguy nga thác bạc mùa xuân sang cho nước trẻ xanh trời non ngút ngát hương nga hơn lung linh gió biển hồ tiêu sao quê ta Yên Bái mênh mông tình người chạy ra con đó chạy nhóc chim trong nước bâng khuâng lòng ai biển hồ lộng gió để dòng biển rực sáng long lanh màu mặt sáng mùa xuân sang cho cánh đồng thêm nắng bông bát ngát yên bình mùa xuân sang cho tiếng đàn anh vọng vang đắm đuối say ya tôi đi xây trong hương quê xây bao ước mơ cuộc đời yêu sao quê ta Yên Bái mênh mông tình người một vùng rừng núi mặt hồ thuyền nhẹ lướt lung linh ngàn sao bạt ngàn rừng quê hương thơm bay trong gió dù em vầng trăng xa mùa xuân sang đây công trình đang mọc lên nguy nga thác bạc mùa xuân sang cho nước trẻ xanh trời non ngút ngát hương nga hơn lung linh sóng nước mênh mang biển hồ tiêu sao quê ta Yên Bái mênh mông tình người chạy ra con đó chạy nhóc chim trong nước bâng khuâng lòng ai biển hồ lộng gió để dòng biển rực sáng long lanh màu mặt sáng mùa xuân sang cho cánh đồng thêm nắng bông bát ngát yên bình mùa xuân sang cho tiếng đàn anh vọng vang đắm đuối say ya hơn xây trong hương quê xây bao ước mơ cuộc đời yêu sao quê. quê ta Yên Bái, mênh mông tình người. Mùa xuân sang cho cánh đồng thêm nắng bóng, bát ngát yên bình. Mùa xuân sang cho tiếng đàn anh vọng vang, đắm đuối say ya Tôi đi xây trong hương quê, xây bao ước mơ cuộc đời. Yêu sao quê ta Yên Bái, mênh mông tình.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mỗi xã một sản phẩm là giải pháp quan trọng phát huy lợi thế tiềm năng của địa phương, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát huy lợi thế sẵn có của địa phương, tỉnh miền núi Yên Bái đã thực hiện đồng bộ đầu tư phát triển chương trình Mỗi xã một sản phẩm theo hướng sản xuất xanh. Điều này không chỉ khơi dậy tiềm năng thế mạnh về sản vật, vùng nguyên liệu và lao động địa phương, mà còn góp phần chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô gắn với chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
20 năm gắn bó với cây quế, những hộ dân trồng quế tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cảm nhận rõ rệt những thay đổi từ khi tuân thủ quy trình sản xuất hữu cơ theo chuỗi giá trị. Chị Nguyễn Thị Lan Anh, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết.
Cách đây 20 năm thì quế lúc đấy nó rẻ, to lắm cũng chỉ 10.000 đồng một cân vỏ thôi. Nhưng mà sau mấy năm gần đây là bắt đầu quế tăng giá từ 10.000 đồng mà lên đến cao nhất là 30.000. Tất cả quy trình đều làm sạch, bán được giá đắt nhất.
Hiện diện tích trồng quế trên địa bàn tỉnh đạt gần 80.000 hectare. Quế là một trong 10 sản phẩm chủ lực của Yên Bái phát triển sản phẩm ô cốp. Riêng các sản phẩm được sản xuất tinh chế từ cây quế thì có 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao và 4 sao. Ông Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Các cái sản phẩm của người nông dân thì đã được nâng cái giá trị và xuất bán ra các cái thị trường như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và toàn bộ châu Âu.
Bà Nguyễn Thị Huyền, Tổng giám đốc công ty sản xuất và xuất khẩu quế hồi Việt Nam Vina Samex cho biết:
Đây là 4 cái thị trường hiện tại đang có nhu cầu khó tính nhất về sản phẩm, đòi hỏi là phải kiểm soát chất lượng rất là nghiêm ngặt, đảm bảo truy xuất nguồn gốc từng lô hàng.
Tơ tằm cũng đang được đầu tư phát triển thành một sản phẩm ô cốp chủ lực của huyện Trấn Yên. Đầu năm 2023, nhà máy chế biến cán tằm này bắt đầu đi vào hoạt động nhằm mục tiêu chuẩn hóa quy trình tiếp cận thị trường xuất khẩu. Anh Trần Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên nói:
Đến năm 2025 thì sẽ đưa diện tích dâu của trên địa bàn xã lên khoảng 200 ha. Đấy, từ đó tạo ra cái vùng nguyên liệu ổn định để cung cấp cho các hộ trồng dâu tằm và tạo ra cái sản phẩm kén để cung cấp cho nhà máy. Trong năm 2023 và 2024 thì xã sẽ có dự kiến làm sản phẩm ô cốp từ cái nhậu tằm này.
Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết:
Sản phẩm ô cốp thúc đẩy tích cực cho cái việc phát triển và hình thành các tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, tạo cái khả năng cạnh tranh là phát huy cái lợi thế sẵn có để sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, tập trung theo chuỗi giá trị và từng bước phát triển theo chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
Phát triển ngụ vùng nguyên liệu xanh, sản xuất sạch với quy mô lớn gắn với phát triển sản phẩm ô cốp là hướng đi ưu tiên của nhiều vùng đất thuần nông. Mục tiêu đến hết năm 2025, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện đồng bộ và có hiệu quả đề án chương trình Mỗi xã một sản phẩm, phấn đấu có ít nhất là 300 sản phẩm đạt 3 sao trở lên.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bright Gaston tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, thế giới xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình chính luận nghệ thuật Mạnh Dầu Từ Biển Quê Hương diễn ra vào tối ngày 12 tháng 8 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức.
Đây là dịp để đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện nghị quyết 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Và thông qua các giải pháp để tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đảo Việt Nam.
Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, nhà quản lý về biển đảo sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để mạnh dầu từ biển.
Nhiều tiết mục nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng được dàn dựng công phu cùng phóng sự hiện trường sinh động sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho khán thính giả.
Chương trình được phát sóng trực tiếp trên VV1, VV3, kênh truyền hình VTC1, kênh truyền hình VOV, nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Mời quý vị theo dõi chương trình chính luận nghệ thuật Mạnh Dầu Từ Biển Quê Hương lúc 20 giờ ngày 12 tháng 8.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.